là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Chương trình hôm nay có những tin chính sau.
Yên Bái tham dự phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 5 năm 2023.
Kỳ thi lớp 10 trung học phổ thông năm học 2023-2024 diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.
Hơn 100 công nhân vẫn lao động miệt mài thi công cầu Giới Phiên trong thời tiết nắng nóng để phấn đấu hợp long cầu vào tháng 9 năm nay.
Năm nay giá kén tằm cao, người nuôi tằm lãi lớn.
Hiện hồ Thác Bà dưới mực nước chết do nắng nóng kéo dài nhiều ngày qua.
Tiếp đó, phóng viên thời sự sẽ phản ánh những nỗ lực trong công tác quản lý bảo vệ rừng tại huyện vùng cao Trạm Tấu. Cuối chương trình là thông tin quốc tế và thể thao, bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng 3 tháng 6, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp chính phủ thường kỳ trực tuyến với các địa phương, đánh giá tình hình kinh tế xã hội tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2023, tình hình phân bổ giải ngân vốn đầu tư công, việc triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia, kết quả công tác triển khai lập quy hoạch theo luật cùng nhiều nội dung quan trọng khác. Dự hội nghị tại điểm cầu Yên Bái có đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, các đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cùng lãnh đạo các sở ngành của tỉnh. 5 tháng đầu năm 2023, cả nước tiếp tục đạt được mục tiêu tổng quát về ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn, giảm nợ công, giảm nợ chính phủ, giảm nợ chi. Sản xuất kinh doanh, xuất khẩu, doanh nghiệp thu hút đầu tư nước ngoài FDI, thị trường bất động sản chuyển biến bước đầu. Các lĩnh vực văn hóa xã hội, thể thao tiếp tục phát triển. Đời sống nhân dân tiếp tục ổn định, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, quốc phòng an ninh được giữ vững, đối ngoại và hội nhập quốc tế được đẩy mạnh. Thảo luận tại phiên họp, các phó thủ tướng chính phủ, lãnh đạo các bộ ngành địa phương cho rằng thời gian qua, chính phủ, thủ tướng chính phủ đã chỉ đạo quyết liệt, sát sao, điều hành linh hoạt, hiệu quả, thích ứng với tình hình mới của thế giới và trong nước. Cùng với phân tích các nguyên nhân khách quan do tình hình thế giới, các đại biểu cũng phản ánh một số việc quy định thủ tục hành chính còn phức tạp, một số quy định còn chồng chéo, mâu thuẫn, chưa thống nhất, chưa rõ ràng, chưa hiểu theo nhiều cách khác nhau, có thể dẫn đến rủi ro pháp lý cho cấp triển khai. Tổ chức thi hành pháp luật còn thiếu chủ động, phản ứng chậm, tâm lý e ngại, sợ sai, sợ trách nhiệm trong thực thi công vụ của một bộ phận cán bộ công chức. Kết luận phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chỉ đạo tiếp tục thực hiện nhất quán mục tiêu giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế. Thực hiện chính sách tiền tệ chắc chắn, chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả, phối hợp đồng bộ với chính sách tài khóa mở rộng hợp lý, có trọng tâm trọng điểm. Điều hành tỷ giá, lãi suất linh hoạt phù hợp, tập trung chỉ đạo hệ thống ngân hàng tiết giảm chi phí, phấn đấu tiếp tục giảm lãi suất cho vay, tăng cường quản lý thu ngân sách nhà nước, đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời, triệt để tiết kiệm chi, nhất là chi thường xuyên. Trên quan điểm tập trung ưu tiên cho thúc đẩy tăng trưởng, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ ngành địa phương tập trung cao độ triển khai các nhiệm vụ giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp về thủ tục hành chính, lãi suất, tìm kiếm mở rộng sang các thị trường mới, đẩy mạnh ba động lực tăng trưởng gồm xuất khẩu, đầu tư và tiêu dùng, tận dụng tốt các cơ hội và tạo không gian phát triển mới, tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số. Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành địa phương phải chấm dứt tình trạng đùn đẩy trách nhiệm, kiên trì tăng cường phân cấp, phân quyền, khuyến khích dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Thủ tướng cũng chỉ đạo lãnh đạo các địa phương căn cứ nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và cấp ủy, Hội đồng nhân dân các cấp để lãnh đạo chỉ đạo hoàn thành công tác quy hoạch trong quý tư tới, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, thực hiện chương trình phục hồi, ba chương trình mục tiêu quốc gia, tập trung giải phóng mặt bằng, chuẩn bị nguyên vật liệu phục vụ các dự án công trình trọng điểm. Thủ tướng mong muốn các thành viên chính phủ, lãnh đạo các bộ ngành địa phương phát huy tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ và vai trò gương mẫu, xung kích, dám nghĩ, dám làm, vượt qua khó khăn, đưa đất nước phát triển như kỳ vọng.
Chiều mùng 2 tháng 6 tại thành phố Hải Phòng, đoàn công tác của tỉnh Yên Bái do đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái làm trưởng đoàn đã đến chào xã giao Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Hải quân. Trung tướng Nguyễn Văn Bổng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Hải quân chủ trì tiếp đoàn. Tham gia đoàn công tác có đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở ban ngành tỉnh Yên Bái. Tham dự buổi tiếp có Chuẩn Đô đốc Phạm Văn Luyện, Bí thư Đảng ủy Cục Chính trị, Phó Chủ nhiệm Chính trị Hải quân và các cơ quan chức năng Bộ Tư lệnh. Tại buổi tiếp, Trung tướng Nguyễn Văn Bổng thông tin với đoàn về công tác xây dựng quân chủng Hải quân, tình hình biển đảo trong thời gian gần đây và nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc mà quân chủng Hải quân là lực lượng nòng cốt. Đồng chí Chính ủy Hải quân cảm ơn tình cảm của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Yên Bái dành cho quân chủng Hải quân, biển đảo Tổ quốc. Đồng chí đánh giá cao công tác phối hợp tuyên truyền biển đảo giữa Đảng ủy Quân chủng Hải quân và Tỉnh ủy Yên Bái trong 4 năm qua. Nổi bật là, phát biểu tại buổi tiếp, đồng chí Trần Huy Tuấn cảm ơn tình cảm, sự đón tiếp chu đáo của Bộ Tư lệnh Hải quân dành cho đoàn và chia sẻ, qua công tác phối hợp tuyên truyền biển đảo với quân chủng hải quân, mà trọng tâm là sự phối hợp giữa Ban tuyên giáo tỉnh ủy Yên Bái với Cục Chính trị Hải quân. Đảng bộ chính quyền, quân và dân tỉnh Yên Bái thêm hiểu, thêm yêu biển đảo và cán bộ chiến sĩ hải quân. Với trách nhiệm của mình, Yên Bái sẽ tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng của quân chủng hải quân, tổ chức các hoạt động thiết thực hướng về biển đảo Tổ quốc và bộ đội hải quân, để cán bộ chiến sĩ hải quân, nhất là cán bộ chiến sĩ Trường Sa, yên tâm bám trụ nơi đầu sóng ngọn gió của Tổ quốc.
Thưa quý vị và các bạn, đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh vừa dự sinh hoạt định kỳ tháng 6 tại chi bộ thôn Đoàn Kết, xã Cảm Ơn, huyện Yên Bình.
Chi bộ Đoàn Kết hiện có 34 đảng viên, nhiều năm liền chi bộ được công nhận trong sạch vững mạnh tiêu biểu. Tại buổi sinh hoạt chi bộ trên tinh thần dân chủ đoàn kết, các đảng viên đã thảo luận về việc nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo chỉ đạo của chi bộ, công tác xây dựng đảng, việc tuyên truyền vận động nhân dân tham gia bảo vệ môi trường, thi đua lao động sản xuất, công tác chuyển đổi số và tổ chức các hoạt động sinh hoạt hè tại địa phương, công tác xây dựng nông thôn mới và các giải pháp để cán đích nông thôn mới kiểu mẫu vào cuối năm 2023. Phát biểu tại buổi sinh hoạt chi bộ thôn Đoàn Kết, đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đánh giá cao việc tổ chức buổi sinh hoạt của chi bộ và ý kiến đóng góp của các đảng viên, đồng thời đề nghị chi bộ thôn Đoàn Kết tiếp tục phát huy tính tiên phong gương mẫu của người đảng viên, phát huy tiềm năng thế mạnh của địa phương để phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân, nhất là việc xây dựng và nhân rộng các mô hình làm kinh tế giỏi, tiếp tục tập trung các giải pháp xây dựng chi bộ kiểu mẫu, đẩy mạnh công tác chuyển đổi số trong sinh hoạt chi bộ, xây dựng công dân số, chính quyền số cũng như trong sản xuất tiêu thụ hàng hóa. Chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, quan tâm công tác xây dựng và chỉnh đốn đảng theo nghị quyết Trung ương 4 gắn với chỉ thị 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, triển khai và hoàn thành tiêu chí xây dựng chi bộ kiểu mẫu và thôn nông thôn mới kiểu mẫu trong năm 2023.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua vấn đề an toàn lao động vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, gây thiệt hại về người và tài sản. Do đó, để hạn chế thấp nhất nguy cơ mất an toàn lao động, các công ty doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã chủ động triển khai thực hiện công tác đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ gắn với hoạt động sản xuất kinh doanh với nhiều giải pháp thiết thực. Phản ánh của phóng viên thời sự. Hàng ngày trước khi vào ca làm việc, anh Hà Văn Thuận, thủ kho nguyên liệu và thành phẩm công ty liên doanh Canxi Carbonat IBB luôn trang bị đầy đủ các dụng cụ bảo hộ lao động như quần áo, mũ, giày, găng tay, khẩu trang. Việc di chuyển tới nơi làm việc cũng phải thực hiện nghiêm theo các quy định biển báo an toàn. Nhờ đó, dù đã 24 năm làm việc tại công ty nhưng vấn đề an toàn lao động luôn được thực hiện tốt, giúp anh yên tâm làm việc. Anh Hà Văn Thuận cho biết,
công tác vệ sinh an toàn thực phẩm và các cái bảo hộ trang thiết bị là đối với lại liên doanh IBB này là chấp hành rất tốt, về trang bị đầy đủ các đồ bảo hộ từ mũ, quần áo cho giày dép, rồi thì là các trang bị cần thiết để phục vụ cho người công nhân ở đây. Ở công ty thì cũng có nhiều ưu đãi nữa, hàng năm ấy thì là có cho công nhân là đi khám sức khỏe định kỳ, thế và xe phương tiện đi lại ấy, thì là luôn là có ngày để bảo dưỡng định kỳ hàng năm cho anh em, và cũng như là có công tác đi tham quan du lịch thắng cảnh ở các nơi.
Là công ty hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh thăm dò, khai thác và chế biến đá vôi bột, đá vôi hạt và vận tải phục vụ cho nhu cầu trong nước và xuất khẩu. Thời gian qua, công ty liên doanh Canxi Carbonat IBB luôn nỗ lực thực hiện tốt các biện pháp đảm bảo an toàn trong sản xuất cho công nhân, người lao động. Tất cả công nhân, người lao động trong công ty phải thực hiện nghiêm quy định mặc đồ bảo hộ lao động, các biện pháp về an toàn phòng chống cháy nổ, tập huấn về an toàn vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ, phòng chống độc hại và cải thiện điều kiện lao động. Đặc biệt là tại các khu làm việc của công ty đều có nội quy hướng dẫn, khẩu hiệu an toàn rõ ràng, dễ thấy, dễ đọc để người lao động thực hiện. Riêng năm 2022, công ty đã dành nguồn kinh phí trên 880 triệu đồng phục vụ cho công tác bảo hộ lao động. Chị Nguyễn Thị Út Quyên, Phó Chủ tịch Công đoàn Cơ sở Công ty Liên doanh Canxi Carbonat IBB cho hay.
Hàng năm là công ty có cái kế hoạch về an toàn lao động, về để cải thiện cái điều kiện kỹ thuật, về các những cái công tác về hành chính cũng như là những cái quy trình hướng dẫn an toàn cũng như là cái cung cấp bảo hộ lao động cho người lao động đầy đủ.
Với trên 200 công nhân người lao động đang làm việc, Công ty Cổ phần Sứ Kỹ thuật Nghiên Sơn luôn xác định an toàn để sản xuất thì phải an toàn. Bên cạnh việc trang bị đầy đủ dụng cụ bảo hộ lao động cho công nhân, người lao động, hàng năm công đoàn công ty đã thực hiện tốt công tác phối hợp với ban giám đốc công ty triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, giám sát thực hiện nghiêm luật lao động, luật bảo hiểm xã hội và tổ chức các hoạt động tập huấn về an toàn lao động tại nơi sản xuất cũng như phòng chống cháy nổ cho đoàn viên, người lao động. Đồng thời đầu tư cải thiện điều kiện lao động, sử dụng thiết bị công nghệ mới vào sản xuất. Nhờ đó các chỉ tiêu kế hoạch của công ty đề ra luôn hoàn thành và hoàn thành vượt mức, góp phần nâng cao năng suất lao động, và đảm bảo an toàn cho công nhân, người lao động. Anh Lâm Duy Thiện, công nhân đang làm việc tại công ty xứ kỹ thuật ở Liên Sơn cho biết.
Với những cái máy móc thiết bị mà có bộ phận chuyển động làm thì luôn luôn được kiểm tra kỹ càng trước khi vận hành nó để làm sao mình đạt được cái hiệu quả tối đa nhất và an toàn cho người lao động. Thì hàng ngày trước khi vào ca làm việc thì mỗi một khu vực sản xuất đều tự cái kiểm tra cái mức độ an toàn của từng khu vực một. Đấy, thì hàng ngày thì trang phục bảo hộ, rồi giày dép, găng tay, quần áo thì luôn luôn thực hiện nó đầy đủ.
Ông Nguyễn Văn Nại, giám đốc xí nghiệp xứ công ty xứ kỹ thuật Liên Sơn cho biết thêm.
Là công ty đã thành lập ban an toàn lao động và có đồng chí chủ tịch công đoàn là trưởng của cái ban an toàn lao động đó. Mỗi tổ sản xuất thì cũng có những cán bộ, những người lao động tham gia cái trong ban an toàn. Mỗi tổ sản xuất là một an toàn viên là tổ trưởng. Và hàng tháng thì đối với công ty có tổ chức cái việc là đánh giá tổ an toàn lao động làm xuất sắc để thưởng với mức thưởng là 1 triệu đồng trên tháng.
Hiện nay toàn tỉnh Yên Bái có hàng chục nghìn người lao động đang làm việc tại các công ty doanh nghiệp vừa và nhỏ hoạt động trong và ngoài các khu công nghiệp. Để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, đảm bảo an toàn cho người và tài sản, các công ty doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã nỗ lực thực hiện đúng nội quy, quy trình kỹ thuật, chủ động rà soát, bổ sung kịp thời về nội quy an toàn vận hành thiết bị mới, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn vệ sinh lao động, tăng cường thông tin tuyên truyền đến từng tổ đội, phân xưởng sản xuất, tổ chức đào tạo huấn luyện định kỳ cho người lao động. Đặc biệt là trong quá trình huấn luyện có thực hành các tình huống giả định mất an toàn để từ đó xây dựng phương án xử lý khi có sự cố xảy ra. Các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn vệ sinh lao động được rà soát, kiểm tra lại danh mục đăng ký và kiểm định an toàn. Nhờ đó đã góp phần thúc đẩy các hoạt động sản xuất kinh doanh, thúc đẩy kinh tế xã hội của tỉnh ngày càng phát triển.
Do nắng nóng kéo dài những ngày này, mực nước hồ Thác Bà xuống mức 45,85m, thấp hơn mực nước chết 15cm, do đó đã ảnh hưởng đến sinh hoạt kinh doanh và các hoạt động trên hồ. Hồ Thác Bà có nhiệm vụ điều tiết lũ, bảo đảm nước phục vụ sản xuất nông nghiệp vùng đồng bằng Bắc Bộ, sản xuất điện, du lịch, giao thông đường thủy nội địa, nuôi trồng thủy sản và là nguồn nước sinh hoạt cho hơn 100.000 người dân thành phố Yên Bái và huyện Yên Bình. Do nắng nóng kéo dài khiến các nguồn nước đầu nguồn về rất thấp, hiện công ty cổ phần thủy điện Thác Bà chỉ duy trì dòng chảy tối thiểu, hạn chế việc phát điện thương phẩm. Hiện chỉ phát đạt 200.000 kWh trên ngày, thấp hơn nhiều so với công suất hiện có. Nước hồ Thác Bà cạn dưới mực nước chết cũng ảnh hưởng rất nhiều tới việc vận chuyển hàng hóa của các doanh nghiệp cũng như hoạt động vận tải hành khách của các doanh nghiệp lữ hành du lịch trên vùng hồ. Thưa quý vị và các bạn, ngày 3 tháng 6, trên 9.500 thí sinh tiếp tục thi vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2023-2024 tại 27 hội đồng coi thi và hội đồng thi khảo sát học sinh lớp 6 và trường trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành. Sau 2 ngày tại các hội đồng diễn ra an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Là trường chuyên biệt, tại hội đồng thi trường phổ thông dân tộc nội trú trung học phổ thông tỉnh có 319 thí sinh đăng ký dự thi ở 14 phòng thi, trong đó 52 thí sinh được tuyển thẳng, 61 cán bộ giáo viên và nhân viên làm công tác coi thi. Nhà trường đã bố trí chỗ ăn nghỉ cho các thí sinh và phụ huynh ở các huyện thị về dự thi. Sau 2 ngày thi, không có thí sinh vắng mặt, công tác coi thi được đảm bảo an toàn và đúng quy chế. Bà Hà Bích Ngọc, chủ tịch hội đồng coi thi trường phổ thông dân tộc nội trú trung học phổ thông tỉnh nói:
Là một hội đồng thi của đặc thù của khối trường trung học phổ thông, nhà trường đã chuẩn bị tốt cơ sở vật chất, chuẩn bị cho kỳ thi và bố trí sắp xếp cho các em đăng ký tham gia dự thi ở tại trường và tạo điều kiện, tạo cơ hội cho cha mẹ học sinh đưa con đến đây thi là cũng ở tại trường. Nhìn chung thì là cơ sở vật chất, nhà trường chuẩn bị rất là chu đáo và cẩn thận. Đối với lại hội đồng thi thì cán bộ coi thi nắm vững quy chế nghiệp vụ coi thi và các thầy cô làm việc nghiêm túc, đảm bảo quy chế và an toàn của kỳ thi. Sau 3 buổi thi thì nhìn chung là các thầy cô làm việc hết sức là nghiêm túc và học sinh thì các em thực hiện đúng quy chế.
Còn tại hội đồng thi trường Trung học phổ thông Trần Nhật Duật huyện Yên Bình có 239 thí sinh dự thi ở 12 phòng, trong đó có 11 thí sinh được tuyển thẳng. Trong 2 ngày thi, các thí sinh đến đúng giờ, cán bộ coi thi thực hiện đúng quy chế, không để xảy ra sai phạm trong quá trình diễn ra kỳ thi. Bà Nguyễn Thị Hoa, chủ tịch hội đồng coi thi trường Trung học phổ thông Trần Nhật Duật huyện Yên Bình nói:
Các em thí sinh đến dự thi rất là đảm bảo, đúng giờ. Các cán bộ coi thi thì làm thi là nghiêm túc, đúng quy chế. Và đánh giá với 3 buổi thi thì các buổi thi đều diễn ra an toàn, nghiêm túc và đảm bảo theo đúng quy định.
Buổi sáng ngày 3 tháng 6,
các thí sinh làm bài thi môn toán với thời gian 90 phút theo hình thức trắc nghiệm. Buổi chiều các thí sinh đăng ký thi vào trường chuyên Nguyễn Tất Thành sẽ bắt đầu thi các môn chuyên gồm sinh học, vật lý và tiếng Anh. Theo các thí sinh, nội dung thi chủ yếu nằm trong chương trình lớp 9, riêng thi vào trường chuyên Nguyễn Tất Thành có sự phân hóa rõ rệt. Em Nguyễn Công Thành, trường Trung học cơ sở Lê Hồng Phong, thành phố Yên Bái nói:
Năm nay về đề thi thì cháu thấy nó có độ khó vừa phải và cũng làm được bài, và cháu mong là môn chuyên cháu có thể đạt được kết quả tốt để có thể vào được trường chuyên.
Theo đánh giá của Sở Giáo dục và Đào tạo, trong 2 ngày diễn ra, kỳ thi đảm bảo đúng quy định, an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Trong quá trình thi không có sự cố bất thường gì xảy ra. Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức các đoàn thanh tra kiểm tra tất cả các nhà trường đặt điểm thi. Các điểm thi cũng chủ động triển khai thực hiện hiệu quả các mặt công tác đảm bảo an toàn tuyệt đối, giúp thí sinh và phụ huynh yên tâm trong quá trình diễn ra kỳ thi. Kết thúc 2 ngày thi, toàn tỉnh có 33 thí sinh vắng mặt. Bà Tô Thị Ánh, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Yên Bái cho biết:
Trong thời gian còn lại thì tiếp tục tổ chức thi các lớp chuyên và trường chuyên trung học phổ thông Nguyễn Tất Thành, và chiều ngày 4 tháng 6 thì sẽ tổ chức khảo sát lớp 6 và trường chuyên Nguyễn Tất Thành theo đề án phát triển trường trung học phổ thông Nguyễn Tất Thành. Thì ban chỉ đạo thi tiếp tục chỉ đạo kỳ thi diễn ra tổ chức an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.
Ngày 4 tháng 6 buổi sáng, các thí sinh thi chuyên toán và ngữ văn, buổi chiều thi chuyên hóa, vật lý và địa lý. Chiều cùng ngày thi khảo sát học sinh khối lớp 6 với 2 môn toán và tiếng Việt tại trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ, thành phố Yên Bái. Ngày 3 tháng 6, công đoàn các khu công nghiệp tỉnh tổ chức công bố quyết định thành lập công đoàn cơ sở, công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ vật liệu mới Thiên Lam, đồng thời tổ chức đại hội công đoàn cơ sở lần thứ nhất nhiệm kỳ 2023-2028. Công đoàn cơ sở công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ vật liệu mới Thiên Lam được thành lập với 80 đoàn viên. Công đoàn cơ sở công ty được thành lập thể hiện sự quan tâm của công đoàn các cấp và doanh nghiệp, giúp các đoàn viên, người lao động có điều kiện tham gia sinh hoạt và các phong trào thi đua của các cấp công đoàn, doanh nghiệp được chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng. Qua đó nâng cao nhận thức trách nhiệm của đoàn viên, người lao động đối với tổ chức công đoàn và công ty, góp phần thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị phát triển bền vững. Tại hội nghị, công đoàn các khu công nghiệp tỉnh đã trao quyết định thành lập công đoàn cơ sở công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ vật liệu mới Thiên Lam. Đồng thời đơn vị đã tổ chức đại hội công đoàn cơ sở lần thứ nhất nhiệm kỳ 2023-2028. Như vậy, tính đến nay, đã có 6 công đoàn cơ sở được thành lập ở doanh nghiệp thuộc các khu công nghiệp tỉnh, đạt 125% kế hoạch. Ngày 3 tháng 6, công đoàn các khu công nghiệp tổ chức tuyên truyền phòng chống ma túy, phòng chống tác hại thuốc lá cho hơn 100 đoàn viên, công nhân lao động tại các khu công nghiệp tỉnh trên địa bàn. Tại buổi tuyên truyền, các đoàn viên, công nhân lao động đã được truyền đạt một số điểm mới của luật phòng chống ma túy năm 2021, thực trạng công tác phòng chống ma túy hiện nay, các kỹ năng trong phòng chống, nhận diện tội phạm và tệ nạn ma túy, một số loại và tác hại của ma túy, quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy và vai trò của tổ chức công đoàn trong việc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng chống ma túy. Đồng thời, các đoàn viên, người lao động đã được nắm bắt luật phòng chống tác hại thuốc lá, thực trạng, quyền và nghĩa vụ của công dân trong phòng chống tác hại thuốc lá, những tác hại của việc hút thuốc thụ động và các hành vi bị nghiêm cấm, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng chống tác hại thuốc lá. Buổi tuyên truyền giúp đoàn viên, người lao động nâng cao nhận thức trách nhiệm trong công tác phòng chống ma túy, phòng chống tác hại của thuốc lá. Cùng với đó, khẳng định vai trò của các tổ chức công đoàn và công nhân viên chức lao động trong phòng ngừa đấu tranh với tội phạm, tệ nạn ma túy, phòng chống tác hại thuốc lá. Qua đó chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho đoàn viên, người lao động, đảm bảo môi trường làm việc an toàn, văn minh, lành mạnh.
Mặc dù thời tiết nắng nóng kéo dài, sau những ngày này hơn 100 cán bộ kỹ thuật công nhân vẫn miệt mài với những phần việc trên công trình cầu Giới Viên, phấn đấu để dự án sớm về đích vào tháng 9 năm 2023 này. Đến nay, nhà thầu chính là công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và xây dựng Trung Chính đã thi công phần cầu đạt khoảng 80% khối lượng công việc. Những ngày này thời tiết nắng nóng, song không khí trên công trường vẫn rất khẩn trương. 120 cán bộ công nhân của nhà thầu chia làm 3 ca 4 kíp thi công liên tục 24/24 giờ. Đơn vị cũng huy động tối đa nhân lực cùng nhiều trang thiết bị máy móc hiện đại, trong đó có 7 cầu công suất từ 35 đến 250 tấn, 4 xà lan, 3 bộ thiết bị khoan cọc nhồi đặc chủng cùng các máy móc thiết bị khác. Đến nay công trình đã thi công vượt tiến độ đề ra, phấn đấu về đích sớm vào tháng 9 năm 2023. Theo đánh giá, cầu Giới Viên là cây cầu có thiết kế mỹ thuật đẹp mắt với 3 vòm nghiêng của các hạng mục trang trí và là cây cầu thứ 5 vượt sông Hồng được đầu tư trên địa bàn thành phố Yên Bái nhằm hiện thực hóa mục tiêu hoàn thiện hạ tầng giao thông, mở rộng không gian đô thị thành phố sang phía hữu ngạn sông Hồng.
Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật vừa diễn ra trong 24 giờ qua. Thưa quý vị và các bạn, Ngày 2 tháng 6, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã kết thúc cuộc họp mà không đạt được sự đồng thuận về cách thức ứng phó với vụ phóng vệ tinh do tháng mới đây của Triều Tiên. Tại cuộc họp khẩn được tổ chức theo yêu cầu của Nhật Bản, Mỹ và một số quốc gia khác, các đại biểu tham dự đã lên án vụ phóng vệ tinh trinh sát hôm 31 tháng 5 của Triều Tiên, nhấn mạnh đây là hành động vi phạm nghiêm trọng các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Đại sứ Nhật Bản tại Liên Hợp Quốc cho biết vụ phóng đã vi phạm nghị quyết của Liên Hợp Quốc, bất kể tên lửa có mang theo vệ tinh quân sự hoặc thành công hay không. Trong khi đó, hai thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc là Trung Quốc và Nga cho rằng Mỹ đang làm gia tăng căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên.
Ngày 2 tháng 6, trong bài phát biểu đầu tiên từ phòng bầu dục của Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố đã ngăn chặn được khủng hoảng liên quan trần nợ công, ca ngợi lưỡng viện đã thông qua dự án luật đình chỉ trần nợ của Mỹ và tránh thảm họa kinh tế. Trong bài phát biểu, Tổng thống Biden đã kêu gọi người Mỹ hàn gắn chia rẽ, bình tĩnh và phối hợp để theo đuổi tiến bộ. Tổng thống Biden cho biết ông sẽ ký thành luật dự luật trần nợ công vào ngày 3 tháng 6 theo giờ Mỹ, chấm dứt nhiều tháng bất ổn và nỗ lực ngăn chặn vụ vỡ nợ đầu tiên của Mỹ có thể xảy ra vào ngày 5 tháng 6.
Giới chức Ấn Độ cho biết số người thiệt mạng trong vụ hai đoàn tàu đâm nhau tại bang Odisha vẫn tiếp tục tăng lên, khiến đây trở thành vụ tai nạn đường sắt có nhiều người chết nhất trong hơn một thập kỷ tại nước này. Thủ hiến bang Odisha đã tuyên bố ngày 3 tháng 6 là ngày tưởng niệm các nạn nhân trong vụ tai nạn thảm khốc này. Cảnh sát Ấn Độ cho biết vụ tai nạn xảy ra vào 19 giờ ngày 2 tháng 6 khi hai đoàn tàu xảy ra va chạm, khiến 12 toa của một đoàn tàu chở khách bị lệch khỏi đường ray và đổ sang tuyến đường sắt bên cạnh. Một tàu chở khách khác đi hướng ngược lại đã đâm vào những toa tàu bị đổ. Tính đến chiều ngày 3 tháng 6 đã có gần 300 người thiệt mạng và hơn 900 người bị thương. Nhà chức trách địa phương cho biết số người thiệt mạng trong vụ tai nạn này có thể còn tăng lên khi công tác cứu hộ kết thúc. Một chiến dịch tìm kiếm và cứu nạn quy mô lớn đã diễn ra với sự tham gia của hàng trăm nhân viên cứu hỏa và cảnh sát. Toàn bộ các bệnh viện tại huyện Balasore đều đặt trong tình trạng báo động cao.
Ngày 2 tháng 6, Bộ Y tế Nhật Bản thông báo năm 2022 đánh dấu năm thứ 7 liên tiếp tỷ lệ sinh của nước này giảm xuống mức thấp kỷ lục là 1,25. Số liệu thống kê cho thấy số trẻ sơ sinh trong năm ngoái đã giảm 5% xuống còn 770.747 trẻ. Thủ tướng Fumio Kishida tuyên bố mục tiêu ngăn chặn giảm tỷ lệ sinh là chính sách ưu tiên hàng đầu của nước này. Theo các chuyên gia, tỷ lệ sinh và số trẻ sơ sinh được sinh ra mỗi năm của Nhật Bản đã tăng trưởng âm trong 7 năm liên tiếp là do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 và tình hình kinh tế của giới trẻ không ổn định. Thưa quý vị và các bạn, Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Trạm Tấu được giao quản lý hơn 40.000 hecta. Trong những năm qua, Ban Quản lý rừng đã phối hợp với các cấp ủy đảng chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác giao khoán bảo vệ rừng tới nhân dân, đồng thời thực hiện tốt việc chi trả dịch vụ môi trường rừng. Nhờ đó, đời sống và ý thức trách nhiệm của những người giữ rừng đã được nâng lên, bảo vệ tốt diện tích rừng phòng hộ hiện có. Ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự.
Thực hiện công tác quản lý bảo vệ rừng, những năm qua, Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Trạm Tấu đã phối hợp với các cấp ủy đảng, chính quyền các địa phương giao khoán rừng cho nhân dân quản lý bảo vệ, đồng thời tăng cường tuyên truyền phổ biến pháp luật bảo vệ phát triển rừng tới nhân dân các thôn bản, tổ chức cho nhân dân thường xuyên diễn tập phòng cháy chữa cháy rừng, nghiêm cấm xâm lấn đất rừng, đốt nương làm rẫy vào mùa khô hanh. Cùng với đó, hàng năm Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Trạm Tấu đã phối hợp với ngân hàng huyện và các địa phương chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng tới nhân dân. Năm 2022 đã chi trả cho nhân dân gần 30 tỷ đồng. Để thực hiện chi trả kịp thời, đảm bảo đúng đủ, tránh thất thoát nguồn vốn, Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Trạm Tấu đã yêu cầu các nhóm quản lý bảo vệ rừng mở tài khoản ở ngân hàng và thực hiện chi trả qua tài khoản. Hiện nay trên địa bàn huyện có hàng chục nhóm hộ quản lý bảo vệ rừng với gần 10.000 hộ tham gia. Qua nhiều năm thực hiện chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng cho các hộ, đời sống của đồng bào các dân tộc đã được nâng lên. Ý thức trách nhiệm quản lý bảo vệ rừng phòng hộ của người dân cũng được nâng lên. Nhờ vậy mà nhiều năm trở lại đây, tình trạng chặt phá rừng, xâm lấn đất rừng làm nương rẫy trên địa bàn đã không còn xảy ra. Các vụ cháy rừng giảm nhiều so với trước. Thôn Khấu Ly, xã Bản Mù hiện có hơn 3.000 hecta rừng phòng hộ đầu nguồn với trên 130 hộ nhận khoán bảo vệ rừng. Hàng năm các hộ được Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện giao khoán và ký cam kết bảo vệ rừng tới 100% hộ dân, đồng thời chi trả gần 1 tỷ đồng tiền dịch vụ môi trường rừng cho nhân dân. Có thu nhập ổn định, nhân dân trong thôn đã bảo vệ diện tích rừng trên địa bàn. Anh Giàng A Mùa, thôn Khấu Ly, xã Bản Mù, huyện Trạm Tấu nói:
Thôn của chúng tôi là có 138 hộ thì được nhận khoán bảo vệ hơn 3.000 ha. Thì mấy cái năm trước ấy là nó cũng chưa có tiền, cái tiền dịch vụ ấy thì bà con nó cũng bảo vệ nó cũng không được tốt, nhưng khoảng hơn chục năm nay trở về đây là bà con đều được cái ban quản lý nhà nước là chi trả cái dịch vụ môi trường rừng, là bà con sẽ đã bảo vệ tốt hơn, và từ mấy năm trước về đến bây giờ là không Khấu Ly là không bị cháy rừng tí nào. Đấy là thực tế, Khấu Ly là không bị cháy rừng, và bà con thì cũng có thu nhập từ cái tiền dịch vụ đấy, người ta rất yên tâm và bà con cũng phấn khởi.
Năm 2023, Ban Quản lý Bảo vệ rừng huyện Trạm Tấu sẽ tiếp tục chi trả hơn 30 tỷ đồng tiền dịch vụ môi trường rừng cho nhân dân nhận khoán quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn. Hiện đơn vị đang thực hiện các thủ tục để thanh toán chi trả cho nhân dân. Với những chính sách tích cực của Đảng và Nhà nước sẽ tiếp tục đảm bảo đời sống thu nhập cho bà con dân tộc vùng cao để họ tiếp tục giữ gìn tốt màu xanh cho những cánh rừng. Cùng với làm tốt công tác khoán bảo vệ rừng cho đồng bào dân tộc, mỗi năm còn trồng mới từ 250 đến 400 hectare rừng, chủ yếu là cây thông mã vĩ, sơn tra, re, rổi, lát, pơ mu. Cùng với đó còn khoanh nuôi bảo vệ được hàng trăm hectare và chăm sóc được hàng nghìn hectare. Ông Lại Văn Quang, Phó Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Trạm Tấu nói:
Thì Ban Quản lý rừng đã xây dựng cái phương án quản lý rừng bền vững, và đặc biệt là cái phương án quản lý bảo vệ rừng ở cơ sở. Thì đơn vị sẽ chủ động bố trí cái cán bộ viên chức và người lao động trực tiếp xuống địa bàn các thôn bản để cùng với chủ hợp đồng, trưởng thôn tuyên truyền vận động người dân làm tốt cái việc quản lý rừng và đất lâm nghiệp ở địa phương. Cái thứ hai là vận động người dân thực hiện cái việc sản xuất nông nghiệp đúng với quy hoạch, không lấn chiếm đất rừng làm nương rẫy mà trồng những cây lâm sản mà chưa được quy định để trong cái đất lâm nghiệp và đơn vị quản lý, để thực hiện tốt cái nhiệm vụ quản lý rừng bền vững theo phương án được duyệt.
Phát huy kết quả đạt được, Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Trạm Tấu quyết tâm thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ đặt ra, tiếp tục quản lý và bảo vệ tốt diện tích rừng hiện có trên địa bàn để nâng độ che phủ rừng của huyện lên 70% vào năm 2025.
Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, hôm qua hai tay vợt đáng chú ý nhất của Roland Garros là Novak Djokovic và Carlos Alcaraz đều đã ra sân và có được những chiến thắng theo kịch bản trái ngược nhau. Djokovic và Davidovich Fokina đã cống hiến cho khán giả một trận đấu hấp dẫn. Kịch tính đến cả hai set đầu tiên, khi Djokovic và Fokina thi đấu giằng co, khiến cả hai set đấu đều phải cần tới loạt tiebreak để phân định thắng thua. Ở loạt đấu này, đẳng cấp của tay vợt hạt giống số 3 đã lên tiếng đúng lúc, giúp anh có được những chiến thắng khá nhọc nhằn là 7-4 trong set đấu đầu tiên và sau đó là 7-5 ở loạt tiebreak thứ hai. Sau hai set đấu kéo dài, Djokovic gần như đã làm quen được với lối đánh của Fokina. Để khi bước vào set 3 quyết định, tay vợt người Serbia đã có chiến thắng áp đảo với tỷ số 6-2 để khép lại trận đấu với chiến thắng 3-0 chung cuộc và tiến vào vòng 4 Pháp mở rộng. Cùng vào vòng 4 như Djokovic còn có hạt giống số 1 của giải Carlos Alcaraz. Tay vợt người Tây Ban Nha cũng chỉ mất 3 set đấu để chiến thắng đối thủ Denis Shapovalov. Tuy nhiên, Alcaraz đều có được những chiến thắng khá dễ dàng ở cả 3 set đấu này. Tỷ số cụ thể của các set lần lượt là 6-1, 6-4 và 6-2. Nội dung đơn nữ giải quần vợt Pháp mở rộng đã bắt đầu thi đấu vòng 3 vào ngày hôm qua. Bất ngờ đã xảy ra khi một tay vợt hạt giống hàng đầu đã phải sớm khép lại cuộc chơi. Elise Mertens được coi là đối thủ kịch dơ với Jessica Pegula. Tay vợt người Mỹ được đánh giá cao hơn đối thủ của mình nhưng chưa bao giờ chiến thắng ở hai lần gặp nhau trước đó. Lần này cũng không phải ngoại lệ. Elise Mertens đã có 10 thi đấu áp đảo cùng những pha điều bóng đa dạng. Set 1 nhanh chóng khép lại với phần thắng 6-1 cho tay vợt người Bỉ. Sang set 2, Pegula thi đấu cố gắng hơn nhưng cũng chỉ có được 3 game thắng và nhận thất bại 3-6. Elise Mertens vào vòng 4 sẽ gặp Pavlyuchenkova. Trong khi đó, Arina Sabalenka đã không để điều bất ngờ xảy ra khi vượt qua Rakhimova sau 2 set cùng với tỷ số 6-2. Trong lần đầu tiên vào vòng 4 của giải Grand Slam thứ 2 trong hôm nay, tay vợt người Belarus sẽ chạm trán Sloane Stephens. Ở một màn so tài khác, Elina Svitolina đã có trận đấu kịch tính với Anna Blinkova. Sau 3 set căng thẳng, phần thắng đã thuộc về Elina Svitolina khi cô ngược dòng thắng 2-6, 6-2 và 7-5. Chuyển sang các tin tức bóng đá. Sau Messi thì đến lượt trung vệ Ramos nói lời chia tay PSG sau 2 năm gắn bó. Ramos đầu quân cho PSG vào năm 2021 từ Real Madrid. Trung vệ 37 tuổi có 57 lần ra sân trên quả đấu trường cho đội bóng nước Pháp, dù giành được 2 chức vô địch. Nhưng Ramos chưa thể giúp PSG vô địch cúp C1 châu Âu. Mới đây PSG xác nhận đội bóng này và Ramos đường ai nấy đi sau khi hai bên hết hạn hợp đồng. Trên trang cá nhân, Ramos đã nói lời tạm biệt với các cổ động viên của đội bóng nhà giàu nước Pháp. Câu lạc bộ Real Madrid đang quan tâm đến việc ký hợp đồng với tiền đạo Kai Havertz của Chelsea vào mùa hè này nhằm đổi mới cho hàng công. Havertz đã trải qua một mùa giải thiếu ổn định, chỉ ghi được 9 bàn sau 47 lần ra sân cho Chelsea. The Blue rơi vào hỗn loạn khi dùng tới 3 huấn luyện viên và giành số điểm thấp nhất từ trước đến nay tại ngoại hạng Anh.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.